This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Đất nước tôi màu thắm bên bờ đại dương.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình rất quen thuộc vào mỗi ngày Chủ nhật vui buồn đời tị nạn cùng với lại chị Nguyễn Trương Minh Ánh rồi quý vị từ Florida. Trên đường lai đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện trở lại của chị Roy. Lời đầu tiên Hoàng Tính xin được chào chị, hôm nay chị khỏe không chị Ánh?
Dạ, cảm ơn Hoàng Tín. Dạ, xin kính chào tất cả quý khán thính giả của đài Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Dạ, mình Ánh rất là khỏe. Anh Hoàng Tín khỏe không?
Dạ, Hoàng Tín cũng khỏe gì. Nghe cái giọng mình biết ngay mình khỏe không khỏe hay gì ha.
Cái thời tiết mà 80-90 độ là khỏe lắm.
Trời ơi, chị nói mà phải gọi là tính phải gọi cũng như bà con ở đây ganh tị. Ở đây là 93 chị. Hiện tại là 93 chị ơi.
Rồi.
Dạ, cao hôm nay nếu mà chiều chiều cũng khoảng 5-6 giờ khoảng leo lên được khoảng 104 đó chị ơi. Nhưng mà ngày mai nóng, ngày mai bên này tới 108 lần kiện. 108 là các nhà dự đoán thời tiết cho biết như vậy nhưng mà
chắc là ráng ở trong nhà thôi chứ không dám ra đường. Còn... ra đường là đem theo cái quạt mà nó có đấy đây có họ đi du lịch đó.
Dạ.
Họ xuống đây chơi nhất là đi về mấy cái chỗ mà Disney World đó, ai nấy cũng cầm một cái quạt mà trong đó có cái bình nước nữa.
Quạt
muốn
quạt.
Không?
Yeah,
gửi quạt. Qua cho Hoàng Tín một cái.
Có lý hả chị? quạt em khoái quạt gắn pin hơn, có nước xịt nữa, đủ thứ loại quạt trơn từ quý vị. Ngày hôm nay đến với chương trình vui buồn đời tị nạn chắc chắn là chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái điều chúng ta chia sẻ. Đầu tiên thì nói chứ không biết là tuần qua có tin tức vui buồn gì không chị ơi. Xin chị vui lòng chị có thể chị chia sẻ với quý khán thính giả của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM cũng như là 1160 AM thưa chị.
Thôi dạ, cảm ơn Hoàng Tín. Trong tuần qua thì cũng có một vài tin, nói chung mình cũng hay đọc tin lắm nhưng mà bây giờ làm về cho Đà Lạt nữa cho nên mình cũng cố gắng mình dòm bên Đà Lạt có gì lạ không. Thì nói chung tin cán chó rồi chó cán xe gì đầy đủ hết. Nhưng mà mình chỉ lọc ra những cái tin tức nào mà nó có thể là nó giúp đỡ cho cái cộng đồng mình coi như là tăng thêm sự hiểu biết mà nó hữu ích đó. Thì không biết phải gọi là tin buồn hay tin vui, nhưng mà cộng đồng ở mình biết ở bên Đà Lạt đó là cái tòa án Đà Lạt đã xử cho một tội phạm dưới tuổi vị thành niên là dưới 16 tuổi đó, mà nhất là những cái chuyện mà có cái tội phạm mà có ảnh hưởng tới vấn đề giết người, trộm cướp mà giết người, có người chết thì các em thiếu niên đó phải bị truy án, xét xử như là một người đã lớn tuổi và trưởng thành, chứ không còn sử dụng cái những cái luật lệ mà cho vị thành niên là juvenile á. Xử phạt nhẹ ngày xưa là người ta hay những người em mà vị thành niên thì có cái luật riêng cho các em vị thành niên. Thì cái này cũng là một cái điều cho cộng đồng mình hiểu. Nói chung cộng đồng Việt Nam mình thì không có bị những cái các em phạm pháp đó, không có nhiều. Tuy nhiên chúng ta cũng cần phải hiểu biết về điều đó để mà nói cho nhau biết rồi chia sẻ nhau là coi chừng nha. Đừng có nghĩ là mình 16 tuổi là mình làm bậy rồi ảnh giết người hay gì đó, trộm cắp mà có những cái tệ nạn quan trọng như vậy đó, là mình cũng sẽ bị như kết tội như là một người lớn thôi. Còn ở Yusuf County á, cái thành phố mà Tampa mình ở, cái quận hạt đó, thì thành phố Warica, cái này cũng thành cái tin mà mình đọc mà mình cũng hơi buồn cười một chút, là tại vì trời ơi, ở đây sấm sét luôn luôn. Cái hệ cứ tới cái mùa mưa là sấm sét nó đi chung. Mà ai cũng đã biết rồi, hệ sấm sét càng đứng gần mặt nước thì cái tỷ lệ đó mà bị sét đánh là rất là nhiều. Cho nên bây giờ người ta hay nói là ở làm sao mà để ông trời ông đánh ngày nọ đó. Thì ở đây có một em 11 tuổi, trời mưa gì đó mà nhảy xuống hồ tắm bị sét đánh nằm bất tỉnh một tuần sau ở nhà thương đó, phải ở trong nhà thương một tuần sau mới ra được, thì cái đó cũng là một cái điều là chúng ta cần phải nên biết. Và đó là nói về tin của trong coi như local địa phương thôi. Còn nói về tin nước Mỹ thì chuyện bà Ivana Trump tổng cố mới vừa ra qua đời trong tuần vừa qua, thì cũng xin chia buồn với gia đình tổng thống Trump, cho cô Ivanka, Donald Trump Jr. cùng Eric Trump về sự mất mát này. Cái quan trọng mà mình nhìn về đó không phải là chỉ là cái vấn đề một người té chết rồi bà này là vợ của ông cựu tổng thống, ông tổng thống Trump thì mình phải chia buồn không có, mà cái quan trọng hai điểm mà Minh Ánh thấy ra đó là bà bị té chết. Và trước đó, trước khi đó phỏng vấn thì năm ngoái, khoảng tháng 10 năm ngoái thì phải, thì ông chồng của bà mất, thì bà ly dị tổng thống Trump, bà lập gia đình lại. Và 2021 thì ông chồng mất, thì bà đã nói là bà rất là đau buồn. Cho nên hai cái việc mà mình nhìn thấy được là các vị cao niên á phải cẩn thận đừng để bị té ngã. Tại hễ mà té ngã thì bể một cái xương rồi nằm một chỗ là tự nhiên cái immune system nó đi xuống và nó làm cho con người dễ đến, đưa đến tử vong nhanh chóng hơn là những người, tỷ lệ của những người mà không có bị té, không bị gãy chân, gãy xương hông mà phải nằm một chỗ. Dạ, cho nên đó là một lý do tại sao mà Minh Ánh giúp dạy về khí công hoàng hạt để cách đứng với lại tài chi đó, để đứng cách với lại biết cách té, ví dụ mình té thì mình biết chống chân như thế nào, với lại tập cho cái những cái gân, cái xương của mình, chân đó, cái bắp chân rồi nó mạnh. Dạ. Và cái điều thứ hai nữa đó, trong một cái này mình cũng chia sẻ là trong cái website của Liên minh VACA mà anh bác sĩ Phạm Hiếu Liêm á, là chủ tịch của Liên minh VACA, có chia sẻ một bài viết về cái cách dùng estrogen. Hồi xưa đó người ta sử dụng estrogen thì hay bị ung thư, cái tỷ lệ ung thư nó bị cao. Bây giờ thì người ta đã tìm hiểu cách tách cho một cái chất gì trong đó, mà hiện nay thì là Minh Ánh đang đang còn tư vấn với lại bác sĩ Angelino. Nếu mà điều đó mà có thể thực hiện được mà có insurance not cover, thì mình khuyến khích các cô, các chị, các bà tới một lứa tuổi nào đó chúng ta hãy sử dụng cái phương pháp này để mà giúp lại cho cái bệnh loãng xương. Và điều cuối cùng là cái vấn đề mà mình nói về tinh thần. Tại sao những cái vị mà quá bụa đó, chồng mất hoặc vợ mất, thì họ hay bị cái những cái bị trầm cảm, cái vấn đề tinh thần. Và từ cái đó thì nó lại đưa đến cho cái sức khỏe nó đi xuống. Cho nên mình hy vọng là cộng đồng, thì việc mình bất cứ ở đâu thì chúng ta cũng phải cố gắng kết hợp để giúp đỡ cho các vị cao niên đó. Như Minh Ánh biết và mình cũng đã từng làm cho thiện nguyện cho Senior Center, thì mình thấy rằng có những cái cộng đồng người Mễ đó, người Hispanic, người ta lúc nào cũng biết vào đó để nào có chỗ chơi bài, học cái này, học cái kia, học đàn, học vẽ, rồi học nhảy Zumba hay là line dance. Có những cái sinh hoạt rất là vui. Nhưng mà người Việt Nam mình thì không ai đi hết. Làm sao để khuyến khích để mà Minh Ánh hồi đó cũng có tới chùa, và cái Senior Center bên nó cạnh bên chùa, để ghi danh, nói quý vị ơi, các cô chú ơi, ghi danh đi vào. Minh Ánh làm cho một cái group để mỗi tuần là hay là một ngày, ngày nào đó mình lựa một ngày, thì mình xin cái phòng đó để mình tới, mình nghe nhạc nè, mình uống trà nè, mình có thể nếu không muốn khiêu vũ nắm tay nhau thì làm line dance, rồi đứng một hàng ra nhảy, quay tới quay lui cũng vui, dễ thương lắm. Dạ, cho nên mình cũng muốn rất là làm những cái điều này trong tương lai cho cộng đồng của Việt Nam của mình. Và cái cuối cùng là cái tin của Thủ tướng Nhật là Shinzo Abe không bị ám sát trong lúc đang phát biểu. Mà cái vấn đề mà mình đưa ra là mình thấy đó, nước Nhật là một cái nước rất gắt gao về vấn đề súng đạn, họ kiểm soát lắm. Vậy mà cũng có người họ tự chế súng để họ bắn ra. Dạ. Thì mình cũng xin cầu nguyện cho hương linh của ông, tại thật sự ông thủ tướng này là một người mà mình rất là kính trọng. Là tại vì khi mà ông thấy tuổi của ông mà lớn tuổi rồi, không có đủ sức làm việc nữa, thì ông từ chức. Chứ không phải như những cái vị nguyên thủ quốc gia bây giờ của chúng ta mà già lú lẫn rồi cũng vẫn muốn ôm khư khư cái ghế à, không muốn nhường lại cho người trẻ nào làm việc hết. Thì mình cũng cầu nguyện cho cái anh hung thủ nữa, vì cái sự mình không bao giờ khuyến khích bạo động, những cái bạo động mà giết người này để mà cho mình cứ tưởng là mình làm điều đó thì là nó sẽ cắt đứt đi cái hậu quả, nhưng mà thật sự là không. Cho nên mình cũng xin cầu nguyện, hy vọng rằng là những ai đó, những các em nào mà cứ coi những cái truyền hình hay là gia đình đó, làm ơn để ý một chút, thấy các em mà coi chơi những cái game mà bắn giết rồi thì hy vọng là họ stop lại, họ khuyến khích các em ra ngoài đi học võ hay là đi những cái chương trình camping hay là những cái chương trình gì mà cúp đó, hãy liên lạc với cộng đồng là những cái thời giờ mà rảnh các em. Nếu chúng ta làm được những gì cho các em thì nên làm, đừng có cho các em tiếp xúc nhiều với những cái vấn đề bạo động nữa. Thì nói về cái đó mình cũng nghĩ, đôi khi mình cũng không biết Hoàng Tín nghĩ sao về cái vụ hai trái bom nguyên tử mà thả cho nước Nhật vào năm 45.
Lúc đó thì lúc đó thì em chưa ra đời. Nội cơ bản thôi.
Cũng đâu có ra đời đâu.
Nội cơ bản thôi.
Nói gì đó. Đứng giữa một cái ngã mà mình phải dùng cái bạo lực để chống lại bạo lực cũng là một cái điều đau buồn, đâu có ai muốn điều đó đâu. Đúng không? Đó thì cũng như nói là cái vấn đề mà tại sao cái đảng Cộng sản mà ngay lúc này các em trẻ vẫn còn bị brainwash, vẫn nghĩ rằng cái chủ nghĩa Cộng sản, cái chủ nghĩa xã hội là một cái điều tốt, còn phải nước Mỹ, còn phải như vậy. Cho nên mình nói ra không ai muốn bạo động hết, thì xin các em cũng đừng có lấy những cái chuyện nào là ngày xưa thì lấy đấu tranh giai cấp, rồi đấu tố, rồi tùm lum tà la, bây giờ thì lại đấu tranh về cái gì, cái màu da. Thì đừng có để những cái điều đó mà mình thấy là đảng Cộng sản miền Bắc đã đem cái điều đó vô, và bây giờ nhìn lại đi, mấy mươi năm rồi cái xã hội, các thế hệ trẻ Việt Nam được cái gì, đi ra đâu thì cũng là nào là viết những cái bản ở nhà hàng Nhật, ở nhà hàng Thái cũng vậy, nào là cấm ăn cắp mà phải viết bằng cái tiếng Việt, hay là ăn những cái đồ mà ở trong buffet đó, ăn gọi là ăn bao bụng cái gì đó thì ăn vừa phải thôi, ăn hơn nữa là họ sẽ tính tiền hay gì đó, mà phải viết bằng tiếng Việt. Thì mình thấy là mình, đó là một cái điều mình cảm thấy đau lòng cho đất nước mình, một điều sỉ nhục cho cái dân tộc Việt. Cho nên hy vọng rằng các em trẻ học hỏi được, gia đình cũng sẽ ngồi nói chuyện, mình chia sẻ cho trong giờ mình ăn hay là mình ráng sinh hoạt với con cái đó, mình nói những điều này cho các con nghe. Như vậy là chỉ có những điều loco là Dallas, loco Tampa, nước Mỹ, và tin tức của thế giới và cái nhìn của mình để hướng dẫn giáo dục cho các em, và làm sao giúp cho cộng đồng, các vị cao niên chuẩn bị để ý tới những cái vấn đề sức khỏe của mình thôi.
Càng ngày thì cái tuổi nó lại càng cao hơn nữa, năm tháng là chồng chất lên đối với các bác. Hy vọng một chút an lành đến các bác trong vấn đề sức khỏe, nhất là trong mùa này nhớ uống nước nhiều vào, và cái thứ nhất. Cái thứ nhì nữa là trong vấn đề giới trẻ chúng ta cố gắng để làm sao cho các em hiểu được chúng ta qua đây như thế nào, và tất cả những chính kiến của chúng ta đó các em có đồng ý hay không đồng ý, hay hoặc là như thế nào đó, mình cần biết rõ hơn thì có một cái hướng tốt đẹp hơn dành cho cái thế hệ tương lai của chúng ta đang sống tại xã hội Hoa Kỳ này. Chúng tôi mai một sau này rồi sẽ không còn một cái gì mà nhắc đến chúng ta nữa, thì cái đó cũng hơi mệt được quý vị. Không còn gìn giữ được cái tiếng cha mẹ, không còn gìn giữ được cái văn hóa, thì lúc đó thì ở đây chúng ta bị đồng hóa rồi, thưa quý vị. Chị đã đi vòng rất là nhiều nơi rồi, đâu đi hết. Florida chị không có đi nhiều, với những cái sinh hoạt của chị cũng không nói nhiều. Vậy thưa chị, thì chị có những cái sinh hoạt gì trong cộng đồng trong tuần qua riêng với chị, cũng như là những cái hội đoàn, những cái cộng đồng mà chị tham gia hay không?
Dạ có rất nhiều, Hoàng Tín. Là tại vì khi mình nói mình đã làm việc cộng đồng thì mình phải có một cái kế hoạch làm sao để giúp đỡ cho cộng đồng, mà mình biết rằng cái cộng đồng Việt Nam mình thì còn nhỏ bé lắm. Cho nên ngoại trừ những cái việc nhỏ nhỏ thì hai ngày mình dạy phí công cho các cô chú, rồi thông dịch cho một vài anh chị em cô chú, mình cố gắng mình đi vào cái, nói là chỉ thư chính trường thì cũng không đúng nữa, nhưng mà mình đi tìm hiểu là tại mình là conservative, là người bảo thủ, mình tôn trọng hiến pháp. Thì mình đi vào cái chỗ của Hugo County Republican á, mình họp với họ coi thử họ đang làm cái gì. Dạ. Và mình thấy được là họ chỉ ủng hộ thấy toàn là Mỹ trắng. Không có một người Mỹ đen, không có một người Á Đông nào hết. Mỹ trắng, Mỹ Mễ rất là đông. Và những ứng cử viên của họ đó là chỉ có một cô da đen duy nhất là đi về vấn đề giáo dục mà thôi. Dạ. Mình cũng muốn coi thử là tại vì mình cũng trong tương lai có thể mình cố gắng mình vận động những ứng cử viên Việt Nam, gốc Việt Nam, Mỹ gốc Việt ra, thì mình phải coi thử là họ làm những cái gì, có những chương trình gì giúp đỡ. Thì mình thấy sau cái vụ mà bầu cử tổng thống năm 2020 đó, mình cũng có những cái tiếng tăm không được tốt về vấn đề bầu cử, gian lận. Thì bây giờ mình thấy là họ đang, đảng Cộng Hòa đang giúp thế mình là đang dạy cho những người mà đứng gọi là poll watcher, là đứng mình coi, mình kiểm soát cái phòng phiếu đó, cái người đi bầu cử tri như thế nào, rồi những người làm trong đó họ có làm có đúng hay không, họ lấy phiếu từ đông ra hay là có ai đem phiếu lận tới hay sao đó. Thì mình chưa có đi học cái lớp này, nhưng mà chắc trong tương lai mình sẽ đi một lần để mình học, để mình hiểu như thế nào. Dạ. Và họ cũng chỉ cho những cái cách mà phải dùng những cái dữ liệu sau khi mà người ta đi gõ cửa nhà, người ta lấy dữ liệu lại thì chia xuống, hoặc yêu cầu những ủng hộ những người thiện nguyện viên đem về cái khu mình ở cho cái list. Ví dụ như Hoàng Tiến ở đó, Hoàng Tiến biết là next door neighbor của mình, hàng xóm là người cũng Cộng Hòa, họ có 3 người con trai, họ đi bầu năm cuối cùng là năm nào, thì mình qua mình cũng gõ cửa, mình biết, mình nói ô giúp đỡ cho này nọ gì đó, thì mình nói những cái thông tin chia sẻ với nhau. Dạ, thì họ có những cái đường hơi cũng hay. Dạ. Đó là ngày thứ năm. Trời ơi, đi ra mưa quá trời luôn, ướt như ruột, về tưởng là chắc bệnh rồi chứ, mà hơi khàn cổ chút thôi, rồi không sao hết, xong cái là hết thôi. Ngày thứ bảy á, thì buổi sáng mình đi sinh hoạt với nhóm Pháp Vinh Công, tại vì Minh Ánh đang chuẩn bị tổ chức cái ngày nạn nhân cộng sản vào tháng 11 này. Mình cảm ơn là ông thống đốc Governor DeSantis tháng 11 này, ngày 7, ông sẽ cho ra một cái bộ luật mới, cái đó gọi là resolution thôi, và của tiểu bang, là cái ngày đó là cái ngày ông để vinh danh và tưởng niệm những người nạn nhân cộng sản. Cho nên mình đang kết hợp với là nhóm người Trung Hoa, là nhóm chống cộng sản, là Pháp Luân Công đó, với một nhà thờ Ukrainian là đang cũng bị Nga xâm lấn, bây giờ cũng là cộng sản đó, victim của cộng sản, thật sự bằng. Nhưng mà rồi buổi trưa vừa chiều hôm qua, mình có gửi cái hình cho Hoàng Tính coi đó, và mình đi họp với lại cái nhóm người trong Mỹ Latin, trong đó là có người Mẹ, rồi Nam Mỹ, rồi Cuban, đủ hết, Venezuela. Và cũng là một dịp để mà mình gặp gỡ trao đổi thêm với lại thượng nghị sĩ Rick Scott. Ông rất là dễ thương, ông cũng hay giúp đỡ cộng đồng mình lắm. Và Tết vừa qua mình tổ chức thì mặc dù ông không đi được, nhưng ông cũng viết một cái thơ rất là dễ thương và cho một người representative tới. Và cái hay đó là mình thấy hôm qua ông đi, thật sự là ông vẫn còn đang là trong cái trước đó, ông chưa có tới lúc để mà phải ra tranh cử lại. Nhưng mà ông đi vào cộng đồng người Cuban, người Nam Mỹ, mấy người Hispanic đó, để mà ông vận động cho ông Marco Rubio. Mà Marco Rubio là người Spanish, là người gốc, và gốc Hispanic. Trong lúc đó là, thì buổi sáng đó là ông Marco Rubio là phải đi nói vận động ở dưới Sarasota, là một thành phố cách Tampa về phía nam khoảng 1 tiếng rưỡi. Thì ông ra ông nói. Nên có rất là nhiều cái hay. Mà Sarasota thì đẹp lắm, mình cũng rất tiếc mình không đi được. Chứ khi nào Hoàng Tín xuống, chị Thu Nga xuống, mình sẽ mời đi một chuyến. Đẹp lắm, nó giống như Đồng Đế Nha Trang. Mỗi lần mình tới đó là mình cứ nghĩ tới là ô cái quân trường ngày xưa, Thì mình cũng có một cái vài cái điểm gợi nhớ, ngồi dưới hàng dương liễu rồi gió lào xào nhìn ra biển, nhớ về Thái Bình Dương, nhớ về gia đình, nhớ về cái cảnh của Nha Trang đó. Và cái cuối cùng là mình có gọi điện thoại nói chuyện với cha xứ của người Ukrainian. Và mình hy vọng rằng sau cái việc mình đoàn kết, mình kêu gọi các nhóm dân, tới đó mình làm quen được với cộng đồng Thúy Bành, họ rất là lớn. Rồi giờ là người Venezuelan. Thì hy vọng rằng cái tháng 11 của mình làm sao cái cộng đồng Việt Nam phải mạnh bằng cách là mình sát cánh với những người, cho thấy được cái đất nước Mỹ này cần phải chấm dứt. Các em trẻ phải nhìn thấy được tại sao những người victim này họ đứng ra họ làm như vậy, vì sao? Là vì họ không muốn cho cái đất nước Hoa Kỳ trở thành một cái nước xã hội chủ nghĩa. Đó là cái message mà mình muốn đưa tới cho không những riêng cộng đồng Việt Nam mà cho tất cả các em trẻ của người Mỹ. Gốc gì cũng được. Không phải là gốc cây là được rồi.
Bận rộn dữ ha chị ha.
Dạ đúng vậy. Quá. Trời, Hoàng Tiến không có đây, chứ có đây là chắc chị rủ đi. Cuối tuần nào cũng đi chắc là bỏ cho ra ngoài đường luôn.
Dạ vâng. Khi mà chị đi như vậy thì trong cái vấn đề mà vận động cho ứng cử viên Tuấn Lê bên đó tới lâu rồi chị?
Ồ, đó là một điều mà chị cũng đã nói, mà chị rất cảm ơn Hoàng Tiến đưa ra đây. Dạ. Mình đang giới thiệu Tuấn Lê cho cộng đồng người Hoa, và cái việc làm mà ngày hôm qua mình đi là mình chuẩn bị cho cái cộng đồng người Mẽ, ở đây người Mẽ, người Hispanic đó, thì đúng hơn chứ không phải riêng người Mẽ, rất là đông, cộng đồng người Cuban, người Venezuelan, đông lắm. Rồi mình cũng đang làm việc, sắp tới đây là làm việc với người nhóm Philippines tại Tampa, Orlando, và sau đó là mình làm việc với lại những người Ấn Độ nữa. Dạ, khi mà mình đi làm việc chung ra như ngoài như vậy đó, thì mình thấy cái khí thế của những người chung quanh, họ thấy mình đi vận động cho cử tri, họ vui lắm. Và họ rất là nể phục mình, là họ nghĩ là ô, cái cộng đồng Việt Nam như vậy mà cũng có người ra ứng cử kìa. Thì mình cũng có một điều hãnh diện đúng không? Thì đáng lẽ cộng đồng nên giúp cho em Tuấn Lê chứ. Nhưng mà ngày hôm qua thì mình không biết tại sao hôm kia. Dạ, mình nghe cái YouTube của Huy Đức đó, thì có người là gọi cho mình, Huy Đức phỏng vấn Tuấn Lê. Thì nói là ô, chị có biết không là Tuấn Lê là toa rập với lại anh Huy Đức đó lên là dìm nói xấu anh Hùng Cao. Thì mình nói, ủa mình nghe rồi mình đâu có thấy cái gì đâu. Thì chị nghe anh Huy Đức là nói là Hùng Cao làm sao chúng ta cử tri biết được Hùng Cao có phải là Reno hay không, hay là có phải là ma gà thực thụ hay không, Tuấn Lê có phải là ma gà hay không. Thì hôm nay anh phỏng vấn Tuấn Lê để cho mọi người biết, chứ mình đâu có thấy gì đâu. Nhưng mà trên đó anh Son Lê đã nói rõ ràng, trong cái chương trình mà anh Son Lê đang mời các nghị viên, các ứng cử viên như là Tạ Đức Trí hay là cô Thu Hà, là đang muốn về ứng cử viên dân biểu cho State đó. Rồi ông Nguyễn Mạnh Trí với lại cô Kimberly Hồ là đã cho cái chức mayor, thị trưởng của Westminster. Thì anh đã nói rõ ràng cả Tuấn Lê lẫn anh Hùng Cao lẫn Amy Phan là Tuấn Son Lê ủng hộ hết mình. Nhưng mà không hiểu tại sao ở dưới cái comment cũng lôi ra Tuấn Lê. Mình phải nói câu làm ơn, trâu bò có hút nhau đó. Không biết ai ghét anh Huy Đức người ta không biết. Có đánh nhau thì đánh, chứ đừng có để cho tội nghiệp cho Tuấn Lê. Tự nhiên cái là, trời ơi, ngày hôm qua có người gọi Tuấn Lê là mở màn ra là DM, là đổ 10 đầy đủ. Chửi Tuấn Lê là tại sao là đi nói xấu mà. Thật sự họ cũng chưa có nghe hết cái clip. Nên cái đó là một cái mình thấy cái cộng đồng Việt Nam của mình chẳng những chia rẽ mà tại sao lại hời hợt và không có cái sự suy nghĩ riêng. Sau khi mình nghe xong rồi mình hãy có cái quan điểm của mình, chứ đừng có vì người ta nói rồi xong cái mình nhìn với một cái cặp mắt là mình đã bị người ta đeo cho mình cái kiến đen, là mình nói theo cái lời mà người ta đã trồng cái kiến đó vô mắt mình mà mình mờ đi. Và tội nghiệp, mình còn những em trẻ như Tuấn Lê. Trong khi mình đem Tuấn Lê ra, mình nói chuyện, mình yêu cầu những cộng đồng khác giúp giùm cho Tuấn Lê, người ta rất nể phục mình có một em trẻ ra nhiệt tình, ra đứng làm việc cho cộng đồng, mà trong khi cộng đồng mình lại tẩy chay em và còn hăm dọa, mặc dù là Cali rồi sẽ gọi nói cộng đồng Orlando không đi bầu cho Tuấn Lê, mà trong khi đó Tuấn Lê rất đàng hoàng, mình gọi Tuấn Lê mình nói liền thì Tuấn Lê gọi lên cho anh Hùng Cao và xin lỗi anh Hùng Cao, nói là em không hề có một cái ý tưởng gì đi nói xấu anh hay là to rập cái gì hết. Thì anh Hùng Cao có nói một câu mà mình rất là nể. Hùng Cao mới nói cái chuyện ra chính trị thì ai cũng sẽ gặp những cái điều như vậy. Và Hùng Cao cũng nói thật sự những người đi bầu cho Hùng Cao trong 990.000 cái lá phiếu đó, cái lá phiếu của cộng đồng Việt Nam chỉ có 5% thôi. Không phải cộng đồng Việt Nam nữa. À đúng rồi, cộng đồng Việt Nam. À, hết cả cộng đồng châu Á thì trước mình coi đó. À, dân cư ở District 10 là khoảng 80 mấy ngàn, à, cộng đồng Á Châu là 10 ngàn, mà mình lọc ra rồi đó thì được khoảng hơn 4 ngàn danh sách của người Việt, yeah, thì chỉ có 5% thôi, hơn 5% một chút. Cho nên à, anh Hồng Cao nói với Tuấn Lê là cũng không nên để ý mấy cái chuyện này. Thì mình thấy mọi chuyện đã giải quyết xong rồi thì hy vọng cái lời mình nói tới tai được của những người nào đang nghe và đang giận thù ghét Tuấn Lê, bởi vì qua cái clip của Huy Đức á, thì xin hãy bỏ qua, mở cái lọng hải hà, cái lượng hải hà, cái rồng lòng, cái tâm từ đó để nhìn về cái phía cho đúng đắn. Chứ mình không có nói vì mở cái lọng hải hà rồi mình nói xấu, à, mình nói trật thì vẫn theo mình không có đâu. Nếu còn à, mình sẽ lấy cái số của Hùng Cao gọi lên cho ứng cử viên Hùng Cao, nói Hùng Cao có giận gì Tuấn Lê hay không. Dạ, Tuấn Lê có phải gọi Hùng Cao và xin lỗi, mặc dù đó không phải lỗi của Tuấn Lê. Một em trẻ mà có một cái đạo đức biết điều như vậy thì chúng ta cần nên giúp. Dạ, như vậy thôi. Có buồn một chút gì thì à, xấu hay tốt thì chúng ta cũng là người Việt, chúng ta chia sẻ với nhau. Dạ, đó là chỉ những gì à, mình nắm làm trong tuần hôm qua và muốn chia sẻ với tất cả quý khán thính giả của đài Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Bước ra cái sân khấu chính trị thì như vậy thưa chị. À, còn rất là nhiều những cái điều đàm tiếu của dư luận, những người chống.